Chúng ta ngay trong một đời này, sống ở cái thế gian này, mục đích là gì? Ý nghĩa là gì? Nếu như thường hay phản tỉnh, thường hay kiểm điểm, thì tâm giác ngộ sẽ dễ dàng phát hiện. Nếu như chúng ta ở trong một đời này không có gặp được Phật Pháp, vậy thì không có duyên. Trong Phật Pháp thường nói thiện căn phước đức nhân duyên. Trên Kinh Di Đà nói rất hay: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bị quốc. Không có cơ duyên gặp được Phật Pháp, đây là chưa có cái duyên phần. Cái duyên phần này chúng ta đầy đủ. Trong một đời này chúng ta có thể có thành tựu hay không? Là ở thiện căn phước đức. Nếu như thiện căn phước đức ít, chúng ta bồi dưỡng vẫn còn kịp. Chỉ cần y theo Đại Thừa Kinh Giáo mà huân tu lâu dài, có thể 10 năm, 8 năm, chúng ta đối với quá trình tu học của Đại Đức xưa thường thường nhìn thấy họ thành tựu. Có người 20 năm thành tựu, 30 năm thành tựu. Nếu như thiện căn phước đức đầy đủ rồi, đại khái vẫn là 3 năm, 5 năm thì thành tựu. Trong tông môn nhìn thấy được rất nhiều tham thiền đại triệt đại ngộ, giáo hạ đại khai viên giải, niệm Phật lý nhất tâm bất loạn. Đây là thật sự thành tựu. Ngay trong đời này khế nhập phần chứng dị. Cái mục đích này đạt được rồi, ý nghĩa của cuộc đời sẽ sáng rõ, là điều mà chúng ta nên phải học. Pháp Tạng Bồ Tát vì chúng ta làm một tấm gương. Sau khi chúng ta đọc xong thì sẽ hiểu được nên phải học tập như thế nào. Cho nên chúng tôi thường hay khuyến khích đồng học nhất định phải ghi nhớ giáo huấn của Phật Đà, bồi dưỡng cái tâm thuần tịnh, cái tâm thuần thiện của chính mình. Đây là quan trọng. Ở trên Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Phật dạy Bồ Tát, Phật nói với Long Dương, cũng chính là nói với mọi người chúng ta, Bồ Tát có một pháp có thể lìa tất cả khổ thế gian. Chúng ta nhìn thấy câu nói này rất cảm động, vô cùng xúc động. Tất cả khổ thế gian chính là 10 pháp giới. Là pháp gì vậy? Ngày đêm thường niệm thiện pháp, tâm chúng ta thiện, tư duy thiện pháp, tư tưởng chúng ta thiện, quan sát thiện pháp, hành vi chúng ta thiện. Lại khuyến khích chúng ta nhất thiết phải khiến thiện pháp niệm niệm tăng trưởng, không dễ có chút gì bất thiện xen tạp. Đây đều là những giáo huấn căn bản. Chúng ta từ ngay chỗ này mà đặt cái nền móng. Nếu như cuộc sống chúng ta là thuận cảnh, tiếp xúc đến đều là những thiện tri thức, đều là người thiện, thì sẽ không khó. phải ở trong nghịch cảnh ác duyên. Nghịch cảnh là hoàn cảnh sống không tốt. Ác duyên là gặp được đều không phải là người thiện, đều là đến để gây phiền phức cho chúng ta, hủy báng chúng ta, đố kỵ chúng ta, tổn hại chúng ta, sỉ nhục ta. Chúng ta ở trong hoàn cảnh như vậy thì phải làm sao? Thường nghĩ đến cái thiện của chúng sanh. Hãy nhớ Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư trong Đàn Kinh đã chỉ dạy chúng ta: người chân thật tu hành không thấy lỗi thế gian. Chúng ta ở trong nghịch cảnh tăng thượng duyên, nâng cao cái cảnh giới của chính mình, đó cũng là thiện tri thức, đều là giúp đỡ chúng ta nâng cao. Tại sao chúng ta lại đi oán trách người khác? Ở trong ác duyên, chứ gì phải nên hiểu, họ vốn không ác. Tất cả chúng sanh đều là có Phật tánh, họ làm sao mà ác chứ? Người Trung Quốc ngày xưa dạy học, trong Tam Tự Kinh câu đầu tiên nói: nhân chi sơ tánh bổn thiện. Nhân là chỉ chung tất cả người, tánh vốn đều là thiện. Họ tại vì sao biến thành bất thiện vậy? Tình cờ đã mê hoặc. Tại vì sao mà có cái hành vi bất thiện với chúng ta? Họ đã hiểu lầm, quyết định không thể trách người khác. Chỗ mà thánh nhân và phàm phu không giống nhau, phàm phu thì niệm niệm đều nghĩ người khác sai, còn ta đúng. Thánh nhân niệm niệm thì nghĩ người khác đúng, ta không đúng. Người khác hủy báng ta, họ tại vì sao lại hủy báng ta? Là vì ta làm không tốt. Họ vì sao muốn sỉ nhục ta? Là vì ta đã làm không đủ tốt. Từng giờ từng khắc quay đầu trở lại, phản tỉnh kiểm điểm, sửa lỗi đổi mới, quyết định không thể nào nói người khác không đúng, người khác có lỗi lầm. Vậy thì chúng ta mãi mãi không có cơ hội ăn năn hối lỗi. Chúng ta đi đâu để mà tu? Nhất định phải nên biết, ở trong Phật Pháp, từ sơ phát tâm cho đến Như Lai Địa, ngày ngày đang sửa sai, ngày ngày đang sám hối, ngày ngày đang hối lỗi. Đồng học chúng ta nhất định phải luôn luôn ghi nhớ. Như vậy mà tu học thì tâm chúng ta sẽ làm đến được thuần tịnh, một mảy may ô nhiễm cũng không có. Người khác đối xử tốt với chúng ta, ân một giọt nước niệm niệm cũng không quên. Người khác đối với chúng ta mà có hành vi xấu ác hơn nữa thì cũng quyết định không để ở trong lòng. Để ở trong lòng thì đã biến tâm thanh tịnh của chính mình thành ô nhiễm rồi, cũng đã phá hoại cái tâm thuần thiện của mình rồi. Cái tổn thất này thì thật quá lớn. Nhất định phải nhận thức cho rõ ràng. Nếu như chúng ta không đem nó để ở trong lòng, chúng ta tự mình độ mình, đồng thời cũng độ luôn họ. Vì sao độ luôn cả họ vậy? Họ cho ta cái tăng thượng duyên, chúng ta nâng cao lên một bậc, là nhờ công đức của họ, nhờ trợ duyên của họ. Không có sự trợ duyên này của họ, ta làm sao có thể nâng cao lên? Kinh Kim Cang mọi người đã đọc rất thuộc. Trong Kinh Kim Cang có một câu chuyện: Nhẫn Nhục Tiên Nhân bị vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể. Câu chuyện này được ghi chép tường tận là ở trên Kinh Đại Niết Bàn. Kinh Kim Cang là dẫn dụng, không có nói tường tận. Vua Ca Lợi là vị vua ác, Ca Lợi là tiếng Phạn, dịch ra thì có nghĩa là bạo quân, là ác dương. Nhẫn Nhục Tiên Nhân cảm kích ông, không những không oán hận mà cảm kích. Tại vì sao vậy? Nhẫn Nhục Ba La Mật viên mãn rồi, các vị nghĩ xem, nếu như không gặp phải Du Ca Lợi và bị ám hại như vậy, Nhẫn Nhục Tiên Nhân tu Nhẫn Nhục Ba La Mật thì không thể viên mãn. Đây là tăng thượng duyên, là thiện tri thức. Nhẫn Nhục Tiên Nhân biết được, phàm phu chúng ta không biết được. Phàm phu gặp phải sự việc này sẽ tràn đầy oán hận, mà oán hận thì tự mình đọa địa ngục, đời sau phải báo thù, oan oan tương báo như vậy không bao giờ dứt. Như vậy thì sai rồi. Bạn xem Nhẫn Nhục Tiên Nhân, ngày hoan hỷ, ngày nhẫn chịu, ngày không mảy may nào đem sự oán hận này để ở trong lòng. Tâm địa thanh tịnh, thiện lương, ngài đã thành tựu. Vả lại còn phát nguyện, ta tương lai thành Phật sẽ độ ông trước tiên. Tại vì sao mà độ ông trước tiên? Ân đức của ông đối với tôi quá lớn. Các vị hiểu được không? Ý nghĩa ở chỗ này thì rất sâu. Cho nên Nhẫn Nhục Tiên Nhân là tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật rồi, người đầu tiên độ là Vua Ca Lợi. Vua Ca Lợi chính là tôn giả Kiều Trần Như. Tri ân báo ân. Người mà biết tu hành, thuận cảnh nghịch cảnh, thiện duyên ác duyên, không gì là không nâng cao cảnh giới của chính mình, không điều gì là không giúp bạn nhanh chóng được thành tựu. Đạo lý này rất sâu, rất sâu, rất sâu, nhất định phải tỉ mỉ mà thể hội thì chúng ta sẽ biết học tập như thế nào.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.